văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, ở phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, mọi người đều biết và yêu mến bí thư đoàn Hoàng Văn Hòa. Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ, nhiệt tình là những gì mọi người vẫn nhận xét về anh. Không chỉ hăng say trong công tác đoàn với những đóng góp đáng ghi nhận cho phong trào thanh niên ở địa phương, người thủ lĩnh đoàn này còn làm tốt công tác dân vận, được dân mến, dân tin. Qua ghi chép, bí thư đoàn làm dân vận khéo của tác giả Minh Ngọc, quý vị và các bạn sẽ có dịp hiểu thêm về những trăn trở và tâm huyết của người bí thư đoàn này. Chúng ta sẽ cùng nghe trong phần đầu của chương trình Văn nghệ hôm nay.
Đến Nghĩa Lộ những ngày cuối xuân, mưa sang bụi trắng, tôi tìm gặp Hoàng Văn Hòa, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, một trong những tấm gương dân vận khéo của thị ủy Nghĩa Lộ. Với tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, Hoàng Văn Hòa đưa tôi đi dọc các tuyến đường nội đồng để tận mắt ngắm những cánh đồng rau màu lên xanh mướt mát. Những bể chứa rác thải nông nghiệp gọn gàng, thong dong trên tuyến đường bê tông sạch sẽ, chạy vòng sang khu dân cư tổ 1, tổ 2 vào thăm hai ngôi nhà tình nghĩa được xây từ hoạt động thiện nguyện mà Hòa chính là người đi vận động. Sinh năm 1985 trong một gia đình thuần nông. Tốt nghiệp cấp 3, chàng trai người Thái Hoàng Văn Hòa thi đỗ trung cấp kinh tế kỹ thuật. Năm 2009, Hòa lấy vợ. Năm 2011, chính thức làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Cầu Thia. Năm 2012, Hòa theo học trung cấp chính trị. 2013, thi đỗ Học viện Đại học Mở Hà Nội, chuyên ngành luật. Kiến thức luật đã mang lại hiệu quả thiết thực cho Hòa trong quá trình phụ trách công tác đoàn phường. Không chỉ trong hoạt động tuyên truyền mà còn giúp Hòa làm tốt hơn cương vị thành viên đoàn hội thẩm nhân dân của thị xã. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Cầu Thia hiện có 10 chi hội với tổng số 347 hội viên thanh niên, 157 đoàn viên. Để có thể làm tốt nhiệm vụ, Hòa nhận thức rõ công tác tuyên truyền, vận động, công tác dân vận đóng vai trò hết sức quan trọng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, dân vận là việc tập hợp và huy động cho được sức mạnh của toàn dân. Người làm công tác dân vận phải có óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, nên Hòa luôn xác định nói đi đôi với làm. Hòa tâm sự, lực lượng tham gia ít, cơ bản tốt nghiệp xong lớp 9 rồi đi làm ăn xa. Số thanh niên ở lại thì đang học cấp 3 nên muốn triển khai bất cứ việc gì, mình đều phải tranh thủ ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật chị ạ. Là bí thư đoàn, bản thân mình phải làm trước, đầu tàu gương mẫu, chơi với các đoàn viên như chơi với bạn, chứ cứ chỉ tay năm ngón thì chẳng ai làm theo. Hòa bộc bạch, để có được những kết quả trên không hề đơn giản bởi công việc, thời gian không cho phép em đến từng nhà tuyên truyền, vận động mà phải tranh thủ lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn. Phải nói đi nói lại, tuyên truyền nhiều lần mọi người mới hiểu, mới rõ. Ngày Hòa mới nhận công tác, người dân trên địa bàn phường làm vụ đông đơn thuần là trồng khoai lang, ngô, diện tích đất mất nhiều mà hiệu quả kinh tế lại thấp. Hòa tính nhanh, sau một vụ 3 tháng, mỗi hecta chỉ thu được 3 tấn, tương đương 18 triệu đồng. Nhưng nếu trồng sang cây rau màu thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn hẳn. Ví thử trồng cà chua, cứ 1.000 m² với 1.500 gốc, sau 3 tháng sẽ cho thu hoạch 3 tấn. Giá thị trường bình quân 5.000 đồng 1 kg thì cũng cho thu nhập 15 triệu đồng. Nếu trồng súp lơ chỉ với 700 m² cho 1.500 cây, sau 3 tháng cũng thu về chừng 15 triệu đồng. Rõ ràng diện tích đất thì hơn, thời gian chăm sóc như nhau nhưng hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Xong, làm thế nào để mọi người nghe và làm theo? Sau nhiều ngày trăn trở, năm 2015, Hoa quyết định mượn một mảnh ruộng rộng 500m2 ở tổ 2 vào vụ đông để trồng mẫu, vừa để tuyên truyền, vừa để gây quỹ. Lực lượng tham gia chủ yếu có thanh niên, người dân, các hộ gia đình. Sau nhiều lần vận động, tự bản thân gia đình làm mẫu trên 1.200m2 ruộng, có thu hoạch hiệu quả. Cuối cùng, trên 90% hộ đã làm theo, tham gia phát triển sản xuất. Các hộ có thêm thu nhập, còn đoàn phường có thêm nguồn thu trên 3 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, Hòa còn mạnh dạn xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt với số lượng 1.000 con và chăn nuôi lợn, trâu kết hợp xay sát và trồng trọt, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Từ đó, Hòa vận động, tuyên truyền, nhân rộng thêm 2 mô hình chăn nuôi 1.000 con gia cầm do thanh niên làm chủ thực hiện tại tổ 2. Niềm vui nhân lên vào mỗi buổi chiều sau giờ làm, Hòa đi dọc các tuyến đường, ngắm nhìn những mảnh ruộng rau màu lên xanh bời bời. Xong mỗi lần phóng xe đi thăm đồng, thấy trên các mương nội đồng, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật ném bừa bãi, rất mất mỹ quan và ảnh hưởng trầm trọng đến nguồn đất, nguồn nước. Hòa không khỏi suy nghĩ. Hòa này ra ý tưởng xây bể chứa tập kết một chỗ để đốt hoặc trở ra khu tập kết rác để xử lý. Tranh thủ trong các buổi sinh hoạt đoàn, Hòa tuyên truyền vận động bà con cùng thực hiện. Nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân phường, sự đồng thuận của bà con, năm 2014, 3 bể chứa rác thải kích thước 0,75 x 1,2 m đã được hình thành từ nguồn kinh phí chung, nhưng số tiền 1,2 triệu đồng trên bể chỉ đủ để mua vật liệu, còn công hoàn toàn do đoàn viên thanh niên tham gia. Thấy hiệu quả, năm 2016, Hòa quyết định xin ý kiến tiếp tục nhân rộng mô hình bể chứa rác thải. Việc huy động thiện nguyện xây hai nhà tình nghĩa, làm xong hai tuyến đường nội đồng chỉ sau 10 ngày, vận động người dân xây dựng nhà vệ sinh, tường rào cho nhà văn hóa tại tổ 1, tổ 2, cho bà con đều xuất phát từ lòng nhiệt huyết của người cán bộ trẻ. Hòa thủ thỉ, tính em thế, cứ thấy cái gì vướng là phải làm ngay. Ngay như việc làm sân bóng chuyển hơi cũng vậy, chỉ trong một ngày thứ bảy cùng dân, với sự tham gia tích cực của các đồng chí lãnh đạo, đảng viên chi bộ và Ủy ban Nhân dân phường, chi đoàn thanh niên phường đã huy động được thanh niên hoàn thành việc lán sân bóng chuyển hơi cho bà con tổ 2 chị ạ. Với phương châm phát huy thế mạnh, cùng chia sẻ, học tập, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, Hòa đã mạnh dạn tham mưu phát động phong trào thanh niên cầu thia giúp nhau làm kinh tế thông qua các tổ hợp tác. Ban đầu, nhiều người không muốn tham gia vì tính chất ràng buộc, sợ mọi người trong nhóm không hợp nhau. Hòa phải tranh thủ buổi trưa, cuối chiều, sau giờ làm xuống từng hộ chuyện trò, tâm sự, phân tích cái lợi của việc làm chung sẽ hỗ trợ cho nhau, phát huy thế mạnh, khi có lợi cùng hưởng. Được các gia đình nhất trí, Hòa cầm chứng minh thư nhân dân làm hợp đồng hợp tác cho các tổ rồi trình Ủy ban Nhân dân phường chứng thực. Cứ đủ một tổ hợp tác 3 người là Hòa trình hồ sơ. Kiên trì vận động thuyết phục, đến nay trên địa bàn phường đã có 4 tổ hợp tác và 10 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động trẻ, góp phần rõ nét trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tại các tổ dân phố, thúc đẩy việc thực hiện xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn phường. Với vai trò của một bí thư đoàn, Hòa đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên tại địa phương. Tổ chức thành lập mô hình dân vận khéo, hội viên, đoàn viên thanh niên nói không với ma túy. Tại chi đoàn 7, vận động học sinh không bỏ thi, bỏ học tại chi đoàn 2. Cá nhân điển hình tiên tiến về sản xuất nông nghiệp và sửa chữa xe máy tạo việc làm cho thanh niên tại tổ 3. Mô hình tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tại tổ 4. Mô hình tuyến đường hoa thanh niên thắp sáng đường quê tại tổ 2. Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng, trong 9 năm làm công tác đoàn, Hoàng Văn Hòa đã nhận được 20 bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh đoàn, thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Hòa đã được Đảng ủy, chính quyền địa phương và đoàn cấp trên công nhận. Tập thể được Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhiều năm liền. Đặc biệt, năm 2014, Hòa đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào dân vận khéo giai đoạn 2009-2014. Đi dọc những con đường trải nhựa bê tông, giữa những tuyến đường hoa nở bung khoe sắc, nghe Hòa say sưa chia sẻ về những việc đã làm, những dự định trong tương lai mà trong tôi dấy lên niềm vui, niềm cảm phục. Nhưng dường như đằng sau vẻ ngoài rắn giỏi, nụ cười tươi là bao nỗi trăn trở, băn khoăn. Làm thế nào để ngày càng phát huy tốt hơn vai trò của đoàn phường? Làm thế nào để nâng cao đời sống cho thanh niên trên địa bàn? Và làm thế nào để cuộc sống người dân nơi đây ngày một sung túc bền vững? Là chuỗi dài những câu hỏi đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực chung tay vào cuộc, không chỉ của riêng cá nhân Hòa, tập thể đoàn phường mà của toàn hệ thống chính quyền các cấp.
Cờ đất ta tung bay trong gió, dùng bước ta đi xa xỉ gian khó, đi lên xây nước non này, quê hương đang lớn từng ngày, hành trang tuổi trẻ là bài ca tin yêu cuộc sống. Vì ngày mai trên quê hương mới, nào sát vai nhau xanh cùng thế giới. Tương lai non nước đang chờ, con tim thôi thúc từng giờ, hạnh phúc nào bằng vì quê hương hiến dâng cuộc đời. Nào cùng đi, mở những con đường, thanh niên nối những miền đất nước yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, với những người làm thơ ở Yên Bái, cái tên Hà Ngọc Anh từ lâu đã không còn xa lạ. Vốn là một thầy giáo dạy lý, nhưng tác giả Hà Ngọc Anh lại có một tâm hồn nhạy cảm và dạt dào với thơ. Ông làm thơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến khi nghỉ hưu vẫn miệt mài sáng tác. Với ông, thơ như một người bạn để gửi gắm mọi tâm sự buồn vui, tình yêu quê hương, nghề dạy học và những trải nghiệm cuộc sống. Thời gian gần đây, tác giả Ngọc Anh đã cho ra mắt tập thơ với tên gọi Những Cơn Mơ. Vẫn là một hồn thơ giản dị, chân chất nhưng đầy xúc cảm tinh tế, lắng đọng là những lời nhận xét của nhà văn Nguyễn Hiền Lương về tập thơ này. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm về điều đó qua bài viết sau đây.
Những Cơn Mơ, tập thơ thứ 5 của tác giả Hà Ngọc Anh gồm 45 bài thơ khá phong phú về đề tài, thể thơ, hình ảnh, cách cảm, cách nghĩ, nhạc điệu, nhưng đều cho thấy một tâm hồn thơ chân chất, bình dị, tinh tế, lắng đọng. Tinh tế ở chỗ, mọi diễn biến của cuộc sống dù nhỏ nhất đều có sức tác động đến tâm hồn nhà thơ để khơi tỏa cảm xúc, cất lên tiếng thơ. Từ khoảnh khắc bỗng gặp người con gái trên đường, tôi đi như tỉnh như say và chợt biết thế gian này có em. Khoảnh khắc giao mùa, trăng và gió và trời như nới rộng, ta và em và ánh mắt như gần. Hay khoảnh khắc cây bàng chút lá, gặp em gái Mông xuống núi bán phong lan. Bước chân đầu tiên đặt chân lên đất cố hương, khi trở lại bản làng của người con khơ mú. Đến khoảnh khắc chiếc bình bị dạn vỡ, bức tranh bị rơi. Nhìn những đóa hoa sau cuộc cưới bị vất chỏng chơ, nhìn những chiếc khung mới thay tấm ảnh. Cả chuyện đi tàu, chuyện chơi kéo co, tất cả đều đi vào thơ của Hà Ngọc Anh với sự cảm nhận tinh tế, khám phá mới, với một ý đồ tư tưởng riêng. Trong tập có khá nhiều bài thơ được viết trên tứ thơ trở về, có thể kể đến các bài Ngọt ngào nỗi nhớ, Những cơn mơ, Chuyện ở bến sông, Gửi con, Ký ức nghĩa sơn, Chị cả, Trò chuyện với cây ngô đồng cố đô Huế, Tôi về gặp lại, Bên tượng đài thành cổ Quảng Trị. Điều đáng nói, ở mỗi bài, sự trở về ấy lại có một cách triển khai riêng nên không tạo ra sự đơn điệu nhàm chán. Đặc biệt, các bài trở về quê hương, cội nguồn, bài nào cũng xúc động. Lênh đênh ngọn suối đầu sông, tóc chị tóc em đã bạc, giọt buồn giọt vui trong mắt. Tôi ngồi bên chị ngày vơi, nôn nao chiều tu hú gọi. Trong bài thơ Chị cả. Tháng 10 mùa về, nước dòng trong mát, bên sông em quạt, bóng nón, bóng em lấp loáng hoàng hôn. Mấy mùa nước hẹn hò, mấy mùa trăng qua lại, tóc em thơm hương bưởi, tóc em thơm hương đồng, trong bài Chuyện ở bến sông. Bạn đọc cũng dễ cảm thấy những cảm xúc, tâm trạng, suy ngẫm của tác giả trong những cơn mơ luôn chân chất, tinh tế, nhỏ nhẹ. Giống như con người Hà Ngọc Anh, giản dị, chân chất nhưng lại tinh tế, đằm thắm. Cá tính đời sống của tác giả đã chi phối tới cá tính sáng tạo thơ anh. Ngay bài thơ mở đầu, ngọt ngào nỗi nhớ, ta đã thấy điều đó. Ở đời, gặp gỡ rồi chia xa, dẫn đến nhớ nhung là chuyện thường tình. Có người nói nhớ da diết, có người nói nhớ cháy lòng, cháy ruột, cháy gan. Hà Ngọc Anh thì nói, gặp gỡ rồi chia xa, để lại mùa hoa tím. Dùng hình ảnh mùa hoa tím để nói về nỗi nhớ da diết, hay dùng hình ảnh bầy chim trời bay đến, mang đi rồi chút hương, để nói về bụi thời gian xóa dần kỷ niệm. Dùng cái vấn vương để nói về cái xưa cũ kỷ niệm. Là những cách nói sáng tạo của Hà Ngọc Anh làm cho thơ anh không chỉ giàu hình ảnh mà còn có tính thẩm mỹ và ẩn dụ. Trong tập thơ có một số bài có nhân vật là những con người bình thường, bên ngoài được tác giả khắc họa sống động, ấn tượng bằng những chi tiết đắt. Một em bé mông xuống núi bán phong lan, tóc vàng hoe, nhành lan tươi nở, em mang mưa nắng trên lưng, bước nhấp nhô như núi. Một người đàn bà khơ mú, da như đồng hun, điệu con trước ngực, gùi hàng sau lưng, quai đeo bao đời hằn sâu trên trán. Có một em bé khơ mú, trần đen, gầy guộc, lang thang tìm kiếm củ mài, con chữ tuột rơi qua khe tay thô ráp. Song điều quan trọng trong thơ không phải là miêu tả khách quan, mà qua các hình ảnh ấy, Hà Ngọc Anh đã gửi gắm những cảm xúc, thái độ của mình. Tập thơ có 13 bài, thơ 3 câu. Ở Nhật, thể thơ 3 câu được gọi là thơ haiku, ra đời vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19. Bài thơ haiku chỉ có 3 câu, được xếp thành 3 dòng. Trong thơ haiku, hình ảnh thiên nhiên thường có sự tương phản, đối lập và mang tính biểu trưng. Các hình ảnh trong thơ haiku cũng luôn có mối liên kết chặt chẽ bởi một tư tưởng triết lý sống nào đó. Độc giả phải vận dụng trí tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm mới tìm thấy tư tưởng của bài thơ. Nhà thơ miêu tả thiên nhiên chỉ bằng vài nét chấm phá, đòi hỏi độc giả phải tưởng tượng, liên tưởng, so sánh, suy ngẫm để nhận ra những tư tưởng sống nào đó. Bài thơ Ao Cũ. Ao cũ, con ếch nhảy vào, vang tiếng nước sao. Ao cũ, biểu trưng của sự trường tồn, bất biến, tương phản với con ếch nhảy vào, biểu trưng cho cái nhất thời, thường nhật. Mặt nước ao đang tĩnh lặng, cú nhảy của con ếch làm cho nó sống động. Hình ảnh thơ ngầm nói, sự tương phản đối lập của các sự vật đã tạo nên sự sống. Bài thơ Con quạ. Con quạ ô, sáng mai trong tuyết, đẹp không ngờ. Con quạ xấu xí đối lập với tuyết lung linh, kỳ ảo. Nhưng chính nhờ có con quạ đen làm vật tương phản mà người ta mới nhận ra tuyết trắng. Và ngược lại, nhờ tuyết trắng làm nền mà người ta mới nhận ra màu lông đen đẹp của con quạ. Bài thơ đã nêu ra một quy luật tự nhiên, đó là sự phụ thuộc và bình đẳng với nhau giữa các vật. Trong 13 bài thơ 3 câu của Hà Ngọc Anh, nhiều bài đã tiếp cận được với thơ haiku. Tiêu biểu như các bài Hồ Thu Ngủ, Súng Thức Đơm Bông, Trang Thơ Dậy Hương Đồng Nội, Rừng Chiều, Mát Trong Tĩnh Lặng. Còn rất nhiều điều để nói về tập thơ Những Cơn Mơ, trong đó có cả hạn chế. Một số bài, tác giả sa vào giọng kể đều đều, thiếu độ đầm của cảm xúc, sức nặng của triết lý, như các bài Chuyện Đi Tàu, Chuyện Ngày Áp Tết. Song nhìn chung, đây là một bước tiến mới của thơ Hà Ngọc Anh. Hy vọng tác giả sẽ còn đi xa hơn trên hành trình thơ ca của mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe đôi điều cảm nhận của nhà thơ Nguyễn Hiền Lương về tập thơ Những Cơn Mơ. Chúc cho tác giả Hà Ngọc Anh luôn dồi dào sức khỏe và cảm xúc sáng tác để tiếp tục cho ra mắt những tác phẩm mới. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ tháng 3 về, có rất nhiều loại hoa bua nhau khoe sắc. Hoa bưởi dịu dàng, hoa xoan tím biếc, hoa gạo đỏ rực. Bức tranh thiên nhiên tháng 3 như đẹp và hấp dẫn hơn bởi những sắc hoa thương nhớ. Mùa hoa tháng 3 có lẽ cũng vì thế mà gắn liền với biết bao kỷ niệm buồn vui trong ký ức của chúng ta. Với tác giả Mai Phương, tháng 3 nhớ thương bởi một loài hoa trắng ngần tinh khiết, đó chính là hoa sưa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe cảm nhận của tác giả về loài hoa gợi nhớ này qua tản văn, những mùa hoa sưa trắng ngần trong ký ức.
Có lẽ không một thời điểm nào trong năm đất trời lại trở nên kỳ diệu như những ngày tháng 3, khi những cơn gió giá rét không còn, cây nắng bỏng rát cũng chưa kịp đến. Tháng 3, những cơn gió dịu dàng mơn man trên làn cỏ biếc, những tia nắng mỏng manh, mềm mại như những sợi tơ vàng vừa đủ óng ánh, lung linh những giọt sương buổi sớm còn đọng trên cành lá. Tháng 3 đánh thức những loài hoa xinh xắn e ấp giấu mình trong vòm lá xanh, để sớm mai bỗng bừng lên sắc màu rực rỡ như tô điểm cho bức tranh thiên nhiên tháng 3 thêm quyến rũ, tươi đẹp. Thong thả tản bộ trên con ngõ thân quen một buổi chiều se lạnh, tôi bắt gặp mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ trong làn gió xuân phơi phới. Tôi nhận ra ngay đó chính là mùi hương của hoa sưa, một loài hoa mộc mạc, giản dị, gắn liền với những kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò ngày ấy. Mùi hương chẳng quyến rũ, cũng chẳng đắm say như nhiều loài hoa khác, mà hơi hăng hắc, nồng nàn, không phải ai cũng thích. Nhưng với riêng tôi, mỗi khi tháng 3 về, được ngắm nhìn những bông hoa sưa nhỏ xinh, trắng muốt, hít hà hương thơm quen thuộc, trong tôi vẫn trào dâng những cảm xúc xốn sang kỳ lạ. Hoa sưa nở dịu dàng bên lối phố, trắng miên man màu áo học trò. Nhặt hoa rụng, nghe lòng rưng rưng nhớ, một thủa tóc mềm, vương cánh trắng hoa bay. Đó là những câu thơ mà tôi từng thuộc lòng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những câu thơ viết vội trong trang lưu bút để khi chia tay không khỏi bồi hồi luyến tiếc bởi những giấc mơ học trò còn dang dở. Sưa không phải là loài hoa đặc trưng của quê tôi, nhưng trong sân trường lại có một cây sưa cổ thụ sừng sững. Các thế hệ thầy cô giáo trong trường vẫn truyền tai nhau câu chuyện về người thầy hiệu trưởng đầu tiên, một người giáo viên Hà Nội đã tình nguyện lên miền núi dạy học. Trong hành trang của thầy, ngoài niềm đam mê dạy chữ, còn có duy nhất một thứ, đó chính là cây hoa sưa. Thầy muốn trồng trên vùng quê mới để vơi bớt nỗi nhớ Hà Nội. Cây sưa được chăm bón mỗi ngày, dường như nó hiểu được tâm sự của chủ nhân nên ngày càng xanh tốt. Cứ mỗi độ tháng 3 về, hoa sưa lại nở trắng cả một khoảng trời thương nhớ. Khi chúng tôi vào cấp 3, cây sưa đã có tuổi đời bằng ông bà nội ngoại của mình. Thân cây sừng sững, cao vút, những tán lá rộng lớn che phủ cả một khoảng sân. Mỗi lứa học trò ra trường đều muốn lưu lại chút gì về quãng thời hồn nhiên trong sáng nên đã khắc tên mình lên thân cây, khiến thân cây chẳng chịt những vết thương. Xung quanh gốc cây đặt mấy chiếc ghế đá để giờ ra chơi bọn con gái lại ra đấy tâm sự, còn bọn con trai thì đá cầu, đánh khăng. Cây xưa đã lớn lên cùng biết bao thế hệ học trò, chứng kiến những buồn vui, những mối tình ngây thơ trong sáng, những trò đùa tinh nghịch, những tiếng cười giòn tan. Để khi ra trường, cây sưa như một người bạn thân thiết, không thể phai mờ trong ký ức biết bao người. Khi những làn gió xuân dịu dàng mơn man trên cành lá, đánh thức những bông hoa sưa nhỏ xinh e ấp, để sáng mai ra, bỗng bừng lên sắc trắng tinh khôi. Vào thời điểm hoa sưa nở rộ, chỉ thấy lấp lóa một màu trắng muốt. Cả cây sưa như được khoác lên mình tấm chăn choàng khổng lồ, mùi hương nồng nàn len lỏi qua khung cửa lớp học, đánh thức những cô cậu học trò đang ngái ngủ vì thức khuya. Giờ ra chơi, cả đám con gái cùng ùa ra sân trường, ngước mắt ngắm nhìn tấm khăn trắng tinh. Chúng tôi lại cầu mong cơn mưa cuối mùa không đến, để tấm khăn kia sẽ lưu lại thật lâu. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa nhỏ xinh khẽ rơi, treo liệng trong không trung, rồi đậu lên mái tóc, trên vai áo học trò. Qua ngày nghỉ chủ nhật, chiếc khăn choàng khổng lồ đã dần biến mất. Những chiếc lá xanh bắt đầu nhú ra, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng khiến trăm nghìn cánh hoa bay xao xác. Hoa phủ đầy gốc cây, trên ghế đá, cô lao công không nỡ quét hoa. Chúng tôi cũng chỉ rón rén mỗi lần bước đến, sợ làm nát tấm thảm trắng tinh, mềm mại. Nhiều người nói rằng hoa sưa là tín hiệu gọi hè. Mùa hoa sưa đến và đi rất nhanh, chỉ khoảng 20 ngày là đã không còn dấu vết. Khi mùa hoa xưa qua đi, cũng là lúc lũ học trò chúng tôi bận rộn với kỳ thi cuối cấp. Mỗi khi thấy mệt mỏi, chúng tôi lại ra gốc xưa ngồi thư giãn. Cây xưa như một người bạn tri kỷ, vỗ về, an ủi, làm tâm hồn chúng tôi trở nên dịu mát trước cái nắng đầu hè oi ả. Chúng tôi ra trường, đi học đại học rồi đi làm. Mỗi lần trở về thăm ngôi trường cũ, chúng tôi đều không quên ghé thăm người bạn năm nào. Cây xưa vẫn đứng đó, sừng sững, hiên ngang, đón đưa và chứng kiến biết bao buồn vui của tuổi học trò. Rất may gần nhà tôi có một cây xưa, chẳng biết nó được trồng từ bao giờ. Chỉ biết mỗi độ tháng 3 tới, hoa xưa lại trắng ngần cả một góc phố. Ngắm nhìn những bông hoa xưa dịu dàng, tinh khôi ấy, bước chân tôi chỉ muốn đi thật khẽ, thật chậm.
Đồng xanh gió dù êm và mây nắng bước chân em về. Từ khi có anh bên em, đời em như vần thơ. Đồng xanh hát gì sao, nắng thăm tô má em ửng hồng. Bên anh nồng nàn yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu. Tình em rất mong manh nhờ gió nó.
Ca sĩ Vy Oanh với ca khúc Đồng Xanh sáng tác Hoàng Huy Long đã kết thúc chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.